Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì một lần nữa được trở lại với sách Khải Huyền. Đây là đặc ân mà Chúa ban cho để chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu quyển sách màu nhiệm này. Hôm nay đã đến đoạn cuối cùng là đoạn 22 và là bài 248 với phần 2 của bài học tựa đề Maranatha, Lạy Chúa xin mau đến. Trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, chúng ta đã đi qua tất cả những dữ kiện Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho sứ đồ Giăng ghi lại trong quyển sách này. Và bài học Maranatha là bài học về phần kết luận cuối cùng. Đây là thời điểm của sự đáp ứng. Đây là chỗ yên lặng thờ phượng. Đây là nơi ngừng lại của huyền nhiệm và ngợi ca với lẽ đạo cao vời đã được mặc khải. Cho nên tôi xin mời quý vị cùng thầm nguyện khi lắng nghe những lời Đức Thánh Linh kêu gọi lòng chúng ta đáp ứng trong phần kết thúc của sự mặc khải của sách Khải Huyền cũng như của toàn bộ Kinh Thánh. Và với bài học này chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3, rồi đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với bài học tựa đề Maranatha phần 2. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Trong phần tổng kết của tất cả sự mặc khải được ban cho trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nhấn mạnh tính cách chân thật và thẩm quyền của tất cả sự mặc khải đã được ban cho. Đây là sự xác minh từ thiên đàng bởi thiên sứ là sứ giả của Chúa. Sứ đồ Giăng ghi lại bắt đầu từ câu số 6 của đoạn 22. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Vị thiên sứ mà sứ đồ Giăng đang đề cập đến đây chính là vị thiên sứ ông đã nhận diện trong đoạn 21 câu số 9. Đó là một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng: "Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con." Đây là vị thiên sứ đã chỉ cho ông thành thánh Jerusalem mới, từ những chi tiết ở bên ngoài của tường thành, của nền thành, của cửa thành và tất cả sự sang trọng, quý giá được dùng để xây lấy thành, với kích thước thật là khổng lồ vượt qua sức tưởng tượng của thành thánh Jerusalem vinh hiển này. Thiên sứ cũng đã dẫn ông vào trong thành để thấy được sự thực hữu của sự thờ phượng Chúa, sự vinh hiển Chúa, sự hiện diện Chúa, chi phối, tể trị, chủ động mọi sinh hoạt ở trong thành của tất cả con dân Chúa là những người được Chúa chọn, Chúa cứu, Chúa làm nên thánh và bây giờ làm cho vinh hiển. Họ là những người thờ phượng Chúa đời đời và đời đời trong cõi phước hạnh vĩnh hằng này với sự sống của Chúa tuôn tràn khắp mọi nơi. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Và sự thực hữu đời đời của phước hạnh được tóm tắt trong những câu: chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Và bây giờ cũng chính vị thiên sứ đó là vị thiên sứ đã đổ bát thứ bảy của bát thạnh nộ, kết thúc lịch sử phản loạn của con người trên thế giới, mở đầu thời điểm đời đời của nước Chúa, bắt đầu với sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, rồi 1000 năm bình an nước Chúa trên đất, và bây giờ cõi vĩnh hằng. Để giúp sứ đồ dân kết thúc lời mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền, thiên sứ dường như chỉ vào những lời ông đã ghi chép, tất cả những kinh nghiệm của sự mặc khải ông đã được ban cho, tất cả những chi tiết của lẽ thật mà ông đã ghi lại, và thiên sứ tuyên bố những lời này là trung tín và chân thật. Thiên sứ bảo đảm với sứ đồ dân là những điều ông đã được trông thấy, những điều ông đã nghe, những điều ông đã ghi lại không đến từ nơi sự tưởng tượng của riêng mình, của sự lang thang đầu óc mình, của những điều gọi là khải tượng tự tạo trong tấm lòng mình, như những điều mà chúng ta thường nghe tuyên rao trong ngày tháng hiện đại của mình bây giờ. Trái lại, thiên sứ nói với sứ đồ dân, đây là những điều mà thiên đàng bảo đảm là chân thật, là chính xác, là sự thực hữu sẽ chắc chắn xảy ra. Dòng những hình ảnh tuyệt diệu của thiên đàng hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện tại, không thể có gì đem ra so sánh, mà nhiều người cho rằng được viết lại với tính cách bài học ngụ ngôn. Và dầu những dữ kiện được ban cho, được ghi lại là những chuyện còn vào trong tương lai, chưa xảy ra trong lịch sử, về bảy ấn được mở ra, bảy tiếng kèn thổi lên, bảy bát thạnh nộ được đổ xuống, về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, về 1000 năm nước Chúa, về tòa án trắng thẩm định số phận đời đời của những người chống nghịch, không tin bị quăng vào hồ lửa đời đời, không bao giờ tắt với sự phán xét không bao giờ ngừng. Và chắc chắn sẽ có những người trong hội thánh lẫn ngoài hội thánh lắc đầu biểu môi cho rằng đây là chuyện hoang đường, đây là điều tưởng tượng. Thì thiên sứ bảo đảm với sứ đồ dân và với tất cả những người đọc và nghe và giữ những điều được chép trong sách này cũng như được chép trong toàn bộ kinh thánh, những lời này là trung tín và chân thật, những điều đã được chép lại trong sự mặc khải là những điều chắc chắn, chính xác sẽ xảy ra. Và như để đóng dấu bảo đảm cho những lời tuyên bố này, thiên sứ nói tiếp, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Thiên sứ dùng câu này để nhấn mạnh cách đặc biệt về phương cách để hiểu và giảng giải cũng như áp dụng những lời trung tín và chân thật là những điều đã được ghi lại trong sách Khải Huyền. Khi thiên sứ dùng câu Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, thì thiên sứ nhấn mạnh, thứ nhất, tính chất siêu nhiên và thẩm quyền của những lời đã chép. Đây là lời của Đức Chúa Trời, cũng như những lời đã được chép ra trong Cựu Ước và Tân Ước bởi các đấng tiên tri của Chúa, và cũng có thẩm quyền tuyệt đối của sự hà hơi từ Đức Chúa Trời. Đây không phải là những lời mang tính cách đặc biệt không mà thôi, nhưng mang sự sống và sự hà hơi của Đức Chúa Trời. Đây là lời sống và linh nghiệm, lời mà con dân Chúa được nuôi sống trong đức tin. Đây là lời của Đức Chúa Trời, của thần các đấng tiên tri. Đây không phải là lời của con người, đây không phải ý của con người, đây không phải là tư tưởng của con người. Đây là sự hà hơi của Đức Chúa Trời tạo thành sự mặc khải mà Ngài ban cho con dân Chúa, những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa, qua chính thẩm quyền của Ngài mà Ngài ban cho các sứ giả, là đấng tiên tri, là các sứ đồ, là những người viết lại lời mặc khải dưới quyền chủ động hoàn toàn của Đức Thánh Linh. Đây cũng là lời sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi, là lời nuôi sống con dân Chúa, là lời siêu nhiên mà chính con dân Chúa sẽ nhận ra, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán rằng chiên ta nghe tiếng ta. Con dân Chúa thật, hội thánh thật, sẽ biết rằng đây là lời của Đức Chúa Trời, thần của các đấng tiên tri. Nhưng một điểm quan trọng không kém, đó là sứ đồ Giăng nhấn mạnh về sự ứng nghiệm của những lời đã được chép ra. Những lời trong sách Khải Huyền sẽ được ứng nghiệm theo phương pháp y như, tương tự như phương cách mà những lời tiên tri khác trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Cựu Ước, đã được ứng nghiệm. Những lời tiên tri trong Cựu Ước, trong Tân Ước đã được ứng nghiệm thì ứng nghiệm như thế nào, ứng nghiệm ra sao? Thưa rằng tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều được ứng nghiệm theo nghĩa đen, nghĩa là nói ra sao, trình bày ra sao thì sẽ thực hành như vậy. Không phải chỉ là những lời mang sự dạy dỗ, đem lại sự ích lợi thiêng liêng không mà thôi, nhưng sẽ được ứng nghiệm rõ ràng theo nghĩa đen. Trong dữ kiện của lịch sử, trong kinh nghiệm của con người, những lời tiên tri được mặc khải trong sách Khải Huyền cũng sẽ được thực nghiệm, ứng nghiệm một cách xác quyết theo nghĩa đen, theo ý nghĩa chính, cũng như các lời tiên tri khác trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm. Chúng ta không có thời giờ để liệt kê tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm và ứng nghiệm theo nghĩa đen, nhưng ngay trong định nghĩa của nó, lời tiên tri được ứng nghiệm phải ứng nghiệm trong nghĩa đen, chứ không thể ứng nghiệm trong nghĩa bóng. Vì khi dữ kiện được tuyên bố, xác định sẽ xảy ra, mà không xảy ra như đã tuyên bố, đã xác định, thì không gọi là ứng nghiệm. Lời tiên tri nếu chỉ đem đến những bài học thiêng liêng, giúp đỡ con người tăng tiến về phần đạo đức, thì không gọi là lời tiên tri và cũng không gọi là ứng nghiệm. Về những lời tiên tri đã ứng nghiệm, chúng ta có thể đưa ra một vài thí dụ tổng quát như sau. Thứ nhất, về các đế quốc. Trong lịch sử con người đã được tuyên bố cách chính xác và chi tiết trong sách Tiên tri Daniel, thì những đế quốc Ai Cập, Assyria, Babylon, Medu Ba Tư, Hy Lạp, La Mã là những đế quốc đã thực sự cai trị thế giới trong lịch sử theo thứ tự và theo phương cách đã được bày tỏ ra trong lời tiên tri. Và sự hiện hữu cũng như sự chủ động của các đế quốc này trên sân khấu lịch sử thế giới thì đã được ứng nghiệm theo nghĩa đen, y như lời tiên tri đã trình bày. Lời tiên tri về dân Israel bị làm nô lệ trong xứ Ai Cập 400 năm hay bị lưu đày 70 năm tại Babylon đều đã được xảy ra ứng nghiệm như lời đã phán. Đặc biệt hơn 330 lời tiên tri đã được ứng nghiệm về Chúa Cứu Thế Giê-xu, những chi tiết về sự sanh ra của Chúa, sanh ra bởi nữ đồng trinh, sanh ra tại Bethlehem, sanh ra từ dòng dõi vua David, ngay cả sự tàn sát trẻ em trong thời điểm Chúa sanh ra cũng đã được ghi lại và ứng nghiệm. Ngay cả chi tiết về sự trốn qua nước Ai Cập và trở về, sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá được ứng nghiệm các lời tiên tri. Chi tiết về tim Chúa bị đâm, xương không bị đánh gãy, được chôn trong mồ của những kẻ giàu, và sự ứng nghiệm về ngôi mộ trống, sự phục sinh của Chúa cũng đã được ban cho chi tiết trong lời Kinh Thánh. Và như chúng ta đã nói, tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh không có ý nghĩa gì trừ ra là đã được ứng nghiệm và sẽ được ứng nghiệm cách kiểm chứng được, cách cụ thể trong lịch sử y như lời đã chép. Thì sự ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Khải Huyền cũng sẽ như vậy, sẽ theo nghĩa đen mà xảy ra. Tất cả mọi chuyện sẽ thực hành đúng y như lời đã chép, cụ thể như lời đã chép. Và tất cả mọi điều đã chép, đã được ghi lại, đã được mặc khải đều sẽ ứng nghiệm một cách rõ ràng. Đã chép rằng có chiến tranh, đói kém và dịch lệ sẽ giết chết 1/2 dân số trên trái đất. Đây là điều sẽ xảy ra. Có chép rằng sẽ có sự chuyển động dữ dội trên các tầng trời, thay đổi vị trí trái đất với mặt trời và mặt trăng. Đây là điều sẽ xảy ra. Có chấp rằng có ngôi sao trên trời rớt đập vào trái đất, đốt cháy 1/3 trái đất. Điều này sẽ xảy ra. Có chấp rằng sẽ có ngôi sao rớt vào khí quyển làm độc 1/3 sông ngòi. Đây là điều sẽ xảy ra. Chấp rằng sẽ có ma quỷ được thả ra từ trong vực sâu không đáy để tra tấn trừng trị thế gian trong 5 tháng và sau đó giết chết 1/3 dân số thế giới. Đây là điều sẽ xảy ra. Ma quỷ sẽ có cơ hội tung hoành trên trái đất, để cho dân cư trên đất phản nghịch, nếm biết trước sự phán xét sắp tới trong địa ngục đời đời. Sách Khải Huyền cho chép rằng sẽ có Antichrist đến cầm quyền trên cả thế giới, nắm lấy nền kinh tế, và chỉ có ai tôn thờ Antichrist mới có thể mua bán được, số còn lại sẽ bị giết chết hết. Antichrist sẽ đến, và chi tiết những dữ kiện ghi ra sẽ được thực hành. Đã có chép rằng trận chiến cuối cùng Armageddon sẽ xảy ra, và chắc chắn sẽ xảy ra. Số người chết là máu chảy như sông suốt cả 200 dặm. Đây là điều sẽ xảy ra. Như lời chép rằng Chúa sẽ trở lại ở giữa đám mây và đặt vương quốc Ngài 1000 năm trên đất. Chúa sẽ đến và sẽ có 1000 năm vương quốc trên đất. Có chép rằng sẽ có tòa án trắng và mỗi người sẽ sống lại để đối diện với Đức Chúa Trời và Chiên Con tại tòa án trắng này. Và đây là điều sẽ xảy ra. Tất cả mọi điều sẽ được xảy ra y như đã được trình bày. Vì đây là những lời trung tín và chân thật. Và Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, bảo đảm những điều xảy ra. Ê-sai đoạn 46 câu 9 trở đi, Hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm toàn thành. Điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. Chúa sẽ làm chính xác y như những lời Ngài đã phán dạy. Và để nhấn mạnh tính cách quan trọng của sự mặc khải và sự ứng nghiệm lời mặc khải này, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài. Nhấn mạnh tính cách quan trọng của vấn đề, cho nên nhắc lại sự quan trọng của các sứ giả. Thiên sứ đã được sai phái đại diện Chúa để phân phát sứ điệp của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Chúng ta nhấn mạnh trở lại, cội nguồn của sự mặc khải đến từ Chúa, đến từ Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh là thần chủ động các đấng tiên tri và cũng là thẩm quyền đằng sau các lời tuyên bố của thiên sứ là sứ giả của Chúa. Và câu 16 nhắc lại thẩm quyền tuyệt đối. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Các thiên sứ, các sứ giả, các đấng tiên tri được sai phái, được ban cho sự mặc khải dưới thẩm quyền trực tiếp của Chúa là Đức Chúa Trời và chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bây giờ nhấn mạnh trở lại đối tượng của sự mặc khải, đó là những tôi tớ của Ngài. Đã sai thiên sứ mình đặng tỏ ra cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Đây là lời bắt đầu với sách Khải Huyền và lời tổng kết sách Khải Huyền. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giê-xu Christ về mọi điều mình đã thấy. Sứ đồ dân trong sách Khải Huyền là điển hình cho những người được gọi là tôi tớ Chúa, đúng ra là tôi tớ nô lệ của Chúa. Hình ảnh quen thuộc nói về những tôi tớ trung thành với chủ, ở đời với chủ để hầu việc chủ. Trong cựu ước, những người làm tôi mọi tôi tớ thì được thả ra, giải phóng, trả tự do sau khi phục vụ 7 năm, hay đến kỳ năm Jubilee thì được tự do trả về. Nhưng có những tôi tớ tôi mọi của chủ vì quá yêu mến chủ và muốn được phục vụ chủ trọn vẹn cho hết đời mình, thì được đi qua một nghi lễ xỏ tai để được thuộc về chủ suốt đời. Đây là những người được gọi là tôi tớ nô lệ. Và đây là chữ được dùng cho những người nhận lấy sự mặc khải từ nơi Chúa. Đây là những tôi tớ của Chúa tuyên bố rằng, tôi thuộc về Chúa tôi đời đời. Tôi sẽ phục vụ Chúa suốt cả cuộc đời tôi. Tôi là tôi tớ thuộc về chủ bởi tình yêu thương, bởi sự ràng buộc của sự tự do đáp ứng. Tôi là tôi tớ được xỏ tai để suốt đời phục vụ chủ là Chúa tôi. Và đây là điều chúng ta cần chú ý tới. Bởi vì trong sự hiền nhiệm của ba ngôi Đức Chúa Trời, trong tấm lòng vô hạn của Chúa, trong sự thâm công giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì ở đây ba ngôi tuyên phán rằng sự bày tỏ toàn vẹn, trung thực về Đức Chúa Con, về chương trình cứu rỗi là sự mặc khải cho những người có sự liên hệ với Chúa, có tấm lòng nối kết với Chúa, là những người ở trong sự thâm công với Chúa, là những người phục vụ Chúa, thuộc về Chúa, là tôi tớ, nô lệ của Chúa trọn đời. Và Chúa nói Chúa sai thiên sứ đặng tỏ ra sự mặc khải cho những tôi tớ của Ngài. Chữ tỏ ra ở đây mang hình ảnh của sự chỉ ra chi tiết, giải thích ý nghĩa, trình bày sự nối kết. Chẳng hạn như dùng bản đồ để chỉ ra đường đi, hay là xem hình ảnh gia đình thì chỉ ra sự liên hệ. Đây là ai, liên hệ với đối tượng như thế nào? Với mục đích đó là cho người nhận, cho đối tượng hiểu được rõ ràng các chi tiết của sự mặc khải. Sự mặc khải là sứ điệp ban cho những người có sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên một lần nữa tóm tắt trong kết luận của sách Khải Huyền. Quyển sách Khải Huyền là quyển sách dành riêng cho những người tin Chúa, được tỏ bày đặc biệt cho tôi tớ của Ngài. Chúa đã sai thiên sứ Ngài bày tỏ cho tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Nghĩa là sách Khải Huyền được ban cho những tôi tớ thật của Chúa, những người có liên hệ thật với Chúa. Đây là một sự mặc khải bày tỏ từ trong tấm lòng của Đức Chúa Trời về con Ngài và chương trình của Ngài cho những người thuộc về Ngài. Giống như Chúa đang trình bày hình ảnh về gia đình, về sự liên hệ ở trong Chúa, hình ảnh của chiên con là anh cả, là trái đầu mùa, là đấng đứng vào chỗ quan trọng tuyệt đối trong chương trình của Đức Chúa Trời, mà Ngài đang muốn bày tỏ cho chính gia đình của Ngài, cho con cái của Ngài. Và chỉ có họ, chỉ có những người thuộc về Chúa thật sự mới có thể hiểu được và yêu mến được và đáp ứng được với sự mặc khải đã được ban cho. Như vậy sẽ có người hỏi, bộ người không tin Chúa không đọc được sách Khải Huyền sao? Không hiểu được sách Khải Huyền sao? Chúng ta trả lời, Nếu giả sử, nếu có ai ở đây mà không phải là tôi tớ Đức Chúa Trời, không phải là tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó cũng sẽ nghe, cũng sẽ hiểu những lời đã được trình bày, có lẽ cũng ghi chép lại những lời mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu, cũng hiểu được chủ đề là chính Chúa, sẽ học về những dữ kiện và nghe về sự phán xét vượt khỏi sự tưởng tượng của mình, cũng nhận định được rằng cả thế giới và vũ trụ đang đối diện với sự thành nộ công chính của Đức Chúa Trời, và có lẽ cũng thấy được lịch sử của con người đang đi vào kết cuộc và nhìn vào thế hệ chung quanh thấy những dấu hiệu của ngày Chúa tái lâm. Có thể hiểu tất cả, nhưng sẽ không thay đổi trong tấm lòng. Có thể hiểu bằng đầu óc, nhưng không có sự tái tạo trong con người bên trong. Sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không có âm hưởng gì lâu dài trong tấm lòng của người chưa tin. Người đó sẽ không được thay đổi, người đó sẽ không đáp ứng với đổi thay kiểm chứng được trong mục đích sống, giá trị sống, thứ tự ưu tiên của đời sống mình. Có lẽ sẽ quan tâm hơn một tí, có lẽ sẽ cố gắng làm việc phục vụ hơn một tí, nhưng chỉ vậy thôi, rồi sẽ quên, rồi đâu sẽ vào đấy. Vì đó là tấm lòng của một người không phải là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là ai đã học sách Khải Huyền, đã nhận được sự mặc khải ban cho này, mà không thay đổi, mà không đáp ứng, thì bày tỏ rằng lòng mình không phải là lòng của người tôi tớ thật, và mình chưa hẳn thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì ai có sự liên hệ với Chúa sẽ tin, ai không có sự liên hệ với Chúa thì sẽ không tin. Công vụ đồng 13 câu 40-41. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng, hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi, vì trong đời các ngươi ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Và Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 3-4. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Nhưng lời thiên sứ truyền lại cho sứ đồ Giăng trả lời tất cả mọi nghi vấn. Đó là Đức Chúa Trời của thời cựu ước của các đấng tiên tri đã mặc khải các lời tiên tri như thế nào và đã ứng nghiệm cách chính xác ra sao, thì cũng chính là Đức Chúa Trời ban sự mặc khải của sách Khải Huyền, và những điều mặc khải trong sách Khải Huyền cũng sẽ xảy ra một cách chính xác y như mọi lời tiên tri khác trong Kinh Thánh. Nhưng điểm cần nhấn mạnh ở đây đó là đối tượng của sự mặc khải chính là những người tin nhận Chúa, những người thuộc về Chúa, những tôi tớ trung thành của Chúa. Sự mặc khải và lời tiên tri của những điều sẽ xảy ra về ngày Chúa trở lại không phải để thuyết phục những người chưa tin, không phải dùng để đe dọa làm họ sợ hoảng đến nỗi phải tin, nhưng là truyền rao cho con cái Chúa để chuẩn bị chờ đón ngày Chúa trở lại, để sống cuộc đời xứng đáng với tin lành cứu rỗi, để được khuyến khích dự phần trong công việc đời đời của nước Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì những điều mặc khải mà Chúa tỏ bày cùng các tôi tớ Ngài là những điều kiếp phải xảy ra. Những điều kiếp phải xảy ra là những điều đã được bày tỏ trong toàn bộ sách Khải Huyền, và là thời điểm nghiêm trọng mà sứ đồ Giăng đã bắt đầu sách Khải Huyền với lời khuyến cáo, thì giờ đã gần rồi. Gần trong ý nghĩa đây là chuyện kế tiếp. Sẽ không có một điều gì khác ở giữa thời điểm bây giờ và điểm sẽ tới là ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời trong sự mặc khải Ngài không ban cho chúng ta một thời khóa biểu với ngày giờ rõ ràng. Nhưng Chúa ban cho sự mặc khải để con dân Chúa sống trong sự trông đợi, với giá trị sống, nối kết vào tương lai, với mục đích sống, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Như những lời tiên tri đã báo trước về cuộc diện thế giới trong lịch sử con người của chúng ta, và những điều đó đã được xảy ra và hiện đang xảy ra, thì những điều báo trước bày tỏ mặc khải trong sách Khải Huyền này cũng sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta nhìn chung quanh trong hoàn cảnh lịch sử của thời đại bây giờ, chúng ta thấy sân khấu lịch sử đang được chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng, và thiên sứ dặn dò qua sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con dân Chúa, đây là những điều kiếp phải xảy ra, sắp sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra.
Đâu sẽ không còn, và Ngài đưa
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tuyệt vời, hồn tôi chìm đắm.